ông tới Indonesia ông điên, ông tới nước Indonesia ông nói ông điên này điên cái nọ đủ chuyện hết. Cái đó là gì anh thấy không, cái tánh nó đè đầu anh rồi hả. Mà anh gặp tôi thì cái đạo nó hồi sinh rồi, cái tánh nó đâu có làm chủ quyền bằng cái đạo được, phải không? Anh nói tôi phải cần vật chất tôi mới sống, nhưng mà không có ánh sáng làm sao anh sống, anh thấy không? Nhiều khi anh tưởng là cái ghế này quan trọng hơn ánh sáng, anh sáng quan trọng hơn, quên đi, anh thấy không? Cho nên cái sự sáng suốt của mình là quan trọng, làm sao đừng làm lu mờ sự sáng suốt sẵn có của mình, à phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình, không nên làm lu mờ sự sáng suốt, cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái đời đời, đó là hoàn toàn cứu sinh đi tới toàn thiện, toàn giác là nhờ sự sáng suốt. Cái mấy cái vật thể này đâu có ăn chút gì, Phật là đi tới vô hình vô tướng mà, còn sợ gì nữa hả? À bây giờ anh đã học qua rồi, những cái khóa rất rõ ràng, ừ? Bản tánh nghi kỵ mình giải tỏa rồi, anh thấy không? Việc mà anh cầu cứu được cứu sinh chính anh xác nhận. Thằng con anh là chứng nghiệm, anh là người săn bột trăng trong công việc, không phải nói dốc, không phải coi sách. Đó.
Thế là tắm con gái thì xuống rồi, hai con gái xuống ha, con thẩm đó.
Ừ.
Lúc mà Thái Lan cướp thì giữ cái niệm Phật,
niệm Phật
làm gì hết, không có làm gì mình đâu, nó cũng gan lắm. Lúc mà tôi dìu hai đứa con gái tôi lên trên con, thấy hai thằng Thái Lan, thấy thằng này mặt nó dữ quá, nó con đi ngõ này, đi ngõ đó, tôi dìu hai đứa nó lên rồi. Con thứ tư có chồng, có ba đứa con, nó thấy bắt con gái la lên cho nó ngó gì, ngó Thái Lan nắm nó xuống. Nắm xuống nhét thằng rồi đem vô cả viên tính rồi, tính làm chịu bất hữu rồi, nó khóc la nhét thằng, nó nhớ rồi, nó hết biết kìa, chỉ nhiều mặt thôi. Thằng Thái Lan khác là tống thằng Thái Lan lọ giải tỏa, chạy lên. Tôi muốn nói lời điều kiện là
cái may mắn vô cùng chứ, nó thấy sự may mắn vô cùng chứ, đó, cho nên cái phần hồn của mình là vô cùng, cho nên niệm thường niệm vô biệt niệm thì sống trong thiên đàng, sống trong hư không, con người mới thấy hạnh phúc. Còn anh sống những người thường chấp nghĩ chuyện tình, chuyện tiền này thì kia thì nọ, đó nó làm như là quân cảnh cái chóp hoài hồi hộp. Còn đây mình niệm thường niệm vô biệt niệm, mình thanh tịnh được, mình trụ hẳn trong thanh điển, bữa nay có mai không. Anh nghĩ tôi đi, hồi đó tôi đi tôi có gì? Hai bàn tay không? Hỏi mấy thằng con anh. Nhưng mà tôi ở trong trại cải tạo, tôi cứu người ta, mấy người nói anh lấy gì cứu, anh cũng tị nạn như tôi, anh lấy gì cứu. Nhưng mà tôi cứu. Nha. Thì cái bà đó bây giờ, bà xin cha bây giờ, bà vô bà thấy tôi vừa, bà ngồi bà cũng thiền. Bà thiền là xuống cơ vậy bà thiền. Bây giờ bà cứ thấy tôi vậy. À, như câu đi. Cơ chứng minh là hợp Phật duyên rồi, nên hợp tác để làm điều lành. Thành ra bây giờ bà được chỗ tôi. Tôi hết sức thương yêu người tị nạn, mà làm việc gì cho những người tị nạn đều là bỏ biết bao nhiêu tiền của thôi.
Những người quen người ta lớn rồi đó, biết thơ gì hồi nó ở, tác biết thơ gì đó. Tôi ở Việt Nam. Lúc mà lợi dẫn ở thiền đường nó đâu, nó lợi nó đâu có tu. Dạ, lúc nó nói ba con rất tiếc, ở người Việt Nam gần một Phật mà con không biết, con theo sang tu với sang Phật đó, sang tu rồi đó. Tới đây nó không biết, tôi cũng không mà.
Anh thấy nửa đêm tôi làm việc, nó tụi nó biết, tôi là ông già Noel, tôi nói tao là thằng mày lớn, tụi bay là mày nhỏ. Hả? Sáng tôi đi tới sáng tới chiều, xe hơi thì xe hơi mới mở ra là những kẹo là bánh là quần áo, tụi nó vô nó kia. Mà con của anh nó thì thà, tôi nói các con phải có, các con sắp đi rồi, đồ đem về con cứ lựa quần áo con để đi qua bên đó, lạnh không có quần áo, đây là quần áo của nhà giàu nó tốt lắm nha, mình cứ lựa bẩn trước để người ta lựa hết, không có quần áo gì. Rồi lựa đấm nó bỏ nó đi rồi sau phải gửi qua, nó không bẩn.
8 giờ nó quay đi tốt lắm.
À, mà cái, trong cái chỗ như cái chỗ thì cô thế ngủ dưới đất hôi hám dơ giấy đủ chuyện, thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà sau này tôi xây dựng cho người nào người nấy đều sung túc hết rồi, Mà nói tôi cũng không dám cho địa chỉ của tôi, nổi viết thơ không, tôi coi thơ cũng mệt. Thôi bây giờ ráng, các con đi qua bên đó rồi ráng làm nhiều lần để cứu giúp những người kế tiếp, nghe không? Biết rõ phận sự của mình. Thơ từ nhiều quá tôi cũng làm không nổi, nhiều quá cũng không thể trả lời được. Cho nên tụi nó thấy tôi đi về tới 11 giờ đêm, nhiều khi tôi viết thơ trả lời cho bạn đạo 1-2 giờ tôi mới được nằm xuống, 4 giờ mới tôi phải dậy. Tôi tắm rồi 5 giờ rưỡi là xe ông tướng tới rước tôi đi đi trị bệnh. Tôi đi tới tối 11 giờ. Người ta nếu mà không có học cái đó là không cho đó là một cơ hội để lập cái hạnh hy sinh thì làm sao có cơ tiến đó. Thì cho đó là một cơ hội để cho tôi học. Tôi làm quá mức, quá sức, tôi thấy khỏe, vui, không có sao. Hàng ngày vẫn đi làm. Nên rồi tôi lúc đó là bà Tám mà nói, ông làm mà ông có lấy tiền hả? Rồi sau này tôi bây giờ ra đây, tôi già rồi, rồi tôi chết thì tiền đâu mua hồn. À, tôi nói bà nói chuyện bà lo xa hay quá. Nhưng mà tôi cho bà hay rằng bà chết, bà có tiền mà cũng biết đường đi mua hồn. Chết tôi đâu có mua hồn được. Bà ni má tôi dạy vậy. Lo mua hồn hả? À, tôi nói đây rồi bà sẽ có bạc khác. Bây giờ bao nhiêu tiền tôi đem về đây là tôi phát cho tị nạn. Tôi phát cho tị nạn một đồng xu đừng có bọc trong túi nha. Rồi sau này á, ông trời sẽ cho bà bọc đô la đi qua Mỹ hay là nói dốc. Làm gì mà có đô la, cho mấy đồng bạc này là nhiều lắm chứ làm gì có đô la. Đây rồi bà thấy. Tôi hỏi anh lên máy bay người này đút vô đây trong đô la, được mấy ngàn đô la. Tôi nói bây giờ bà có tiền không? Rồi ôm qua bên đó. Rồi qua tới bên đó bây giờ sao? Tiền nhà bây giờ tiền này kia nó tôi nói bà cứ để ý. À, mà khi nào mà Canada không nuôi ấy, thì thế giới họ sẽ nuôi. Ông trời hứa phát lương rồi mà cứ lo hoài ấy. Bây giờ cứ làm phước vui với tất cả mọi người. Em mới biết tôi đây, bà Tám mới biết tôi đây là không biết tôi là ai. Cho tôi là chồng bà thôi, chỉ ăn hiếp thôi nha. Rồi tôi sắp ra đây mới quỳ gối lại xin vui cho con tu. Bây giờ biết rồi, quỳ gối lại. Mà nào giờ nghĩa là why? Cái họ dạy mà mày hỏi mấy người đời đó, vợ thì dằn chồng mấy không có kiếm tiền cho tôi phải cái này cái kia nó đủ thứ hết. Nhưng tôi cứ làm chuyện của tôi thôi. Rồi bây giờ biết đi xin tu mấy chục năm đó anh ấy đâu có biết. Nhưng phải chờ đợi Thượng Đế, chờ đợi các con của Ngài cũng được bao nhiêu nghìn năm nay rồi, chờ cho nó thức giác để nó trở về với nó, để nó hiểu cái căn bản sẵn có của nó là bất diệt. Nhưng mà phải chờ nó. Bây giờ làm sao buộc nó được sao? Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự kêu gọi văn chương tạm bỡ thế gian, những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được thôi. Nhưng mà nó không biết cái căn bản sẵn có của nó là cuốn kinh vô tự, ôm ấp 24/24 mà không bao giờ dở ra thôi. Là cái bản tánh trong đó có xấu có tốt để giáo dục cho nó tiến qua. Mình không biết, cần gì phải coi sách nữa, coi cái tánh mình. Nhưng mà minh tâm kiến tánh, biết được cái tánh sâu của mình là một con người chắc, biết mình là ai. Cho nên trong giờ thiền các bạn phải nhớ này, tôi là ai. Niệm Phật rồi hỏi tôi là ai. Nếu mà hiểu được mình rồi người đắc đạo. Mỗi người xuống đây đều có cái nhiệm vụ hết. Thằng què nó có nhiệm vụ, thằng què, thằng đi xin nhiệm vụ, thằng đi xin. Ông nhà giàu có nhiệm vụ, ông nhà giàu có hết. Không thể từ chối được. Nhưng mà không hiểu. Rồi đâm ra lộn xộn. Người này trách người kia, trách người nọ. Đem giới hạn cái phạm vi tiến triển sẵn có không. Cho nên ông trời cho mình ôm ấp cái bản thể sanh lão bệnh tử. Thấy tóc làm bạc thay đổi, mắt lờ tai đi. Để quy về một cái sự chi kiến thôi. Mắt anh dòm thấy cũng là hiểu như thôi. Lỗ tai nghe cũng là hiểu. Mũi ngửi cũng là quy về hiểu. Miệng nói cũng hiểu rồi mới nói. Chung quy có cái hiểu. Hiểu là hào quang vô cùng tận. Cho nên phải vun bồi cái điểm đó còn hơn đi theo mấy cái điểm động, năm điểm động lọ này làm gì. ngao lỗ tai tôi nghe khác, tôi không chịu quy về. Rồi tôi đem chấp cái đó, tôi nghe cái đó rồi tôi đánh đấu với đó, tôi chấp là tôi bị kẹt trong giới đó rồi. Tôi thấy thì tôi mê, tôi bị kẹt, tôi ngửi rồi tôi bị chấp, tôi nói rồi tôi phê bình lung tung, tôi bị kẹt. Tôi không chịu quy về sự hiểu để xây dựng sự sáng suốt của tôi, hòa hợp tất cả các vũ trụ. Tôi làm chủ trị vạn linh trong cái tiểu thiên địa chứ đâu phải tôi nhỏ. Sao ở trong này có những màu sắc gì thì ngoài này có màu sắc đó. Tại cái thiếu thanh tịnh tôi bỏ thôi. Tôi bỏ tôi mà tôi lại nói là tôi lo cho tôi. Tôi tu không được, tôi không tám, tôi gì vợ gì con, tôi không được. Hay là quên. Có người không yêu đời mà tự xưng là yêu đời. Cái đời là gì? Là thể xác của con người. Mình mang cái thể xác là cái đời, không lo cho cái đời, không biết yêu, không biết opere, không biết khai thác nữa để tìm hiểu tôi là ai. Người ta đâu có biết yêu đời, nhầm lẫn trong cái cuộc yêu của tiểu thuyết mà thôi. Cái sự thật chưa biết yêu họ ngày nào hết. Người ta đã cắt giữa vợ với chồng. Cái nguyên lý có âm dương phối hợp với nhân rõ ràng. Có âm có dương mới thành con người, có hồn có vía mới thành một cái thể xác. Mà là không biết, không chịu trở về với sự căn bản và nhận lấy cái nhiệm vụ đời đời của mình, rồi đi giới hạn như mất kia, hỏi cho mình ăn học thế nào. Mình trở nên một người ngu, không hiểu mình. Có cương vị lãnh đạo lấy mình mà không biết mình. Rồi bây giờ làm sao? Nhờ ai lãnh đạo? Rồi đâm ra chữ một vị tổng thống là chữ một ông chủ tịch dưới đất. Chỉ có mình không lo. Ông chỉ là ông cũng phải lo. Cho mọi người thức giác hiểu mình là sai lầm thì thế gian mới thay đổi. Còn con người chưa biết sự sai lầm của mình, thế gian không có sự thay đổi. Đừng có trăm mâm vô. Nói năm này năm kia năm nọ vô. Mình lo hiểu mình quan trọng thật. Sai lầm thật chắc. Như thiên cơ này chứ thiên, thiên cơ của mình không lo sửa. Mình cứ chờ cái ngày đó. Rồi cái mạng mình đã giới hạn rồi, chờ sao được. Sao học hết khóa là phải ra đi, chứ đâu có ai lưu lại được. Thi đậu thi rớt cũng phải ra đi để đi học không khó khăn. Nên khi mà hiểu như vậy an tâm tu, chúng ta là người hạnh phúc được gửi xuống đây để học một kỳ cuối cùng. Con người có thể biến thành con ma, biến thành thanh tịnh, biến thành thánh. Trở về với Chúa, thấy chưa? Mà không biết thì thôi, thế làm sao? Hoang phí một cuộc đời. Mà mình là một con nợ cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở mình cũng đang thiếu nợ. Quần áo mặc mình cũng đang thiếu nợ của sự sáng suốt của quần chúng và của thượng đế. Mà mình còn thiếu sáng suốt, làm sao mình trả được cái nợ? Mình tu thì thanh tịnh, đạt tới sáng suốt vô cùng. Ngày đó ngày chấp nhận được thay đổi. Con người mà hiểu vậy thì mới đạt tới cái siêu vương minh, mới kịp cái kỳ thay đổi của qua địa cầu. Thượng đế muốn đưa sự siêu văn minh tại thế để con người biết thương con người và sống luôn, sống chung trong cái cốt nhục vinh đệ của thượng đế, không có phải sống riêng gì người phạm. Cho nên thế giới luôn luôn xích gần với nhau, đồng cảm một lần xích gần với nhau, đồng cảm một lần là xích gần. Hồi xưa người Việt chưa biết người Pháp, hai người không biết mấy ngàn năm mới có thể nói chuyện được. Nhưng mà rồi thâm thẳm. Người Việt nói gì người Pháp nghe được, người Pháp nói gì người Việt hiểu. Thì các nơi thì cũng vậy đó thôi. Nghe không? Cũng quy nhất à. Cho nên câu nói như là nhất bổn tán vạn thù, và vạn thù quy nhất bổn là cái câu đó. Rốt cuộc cũng quy nhiên có một thôi. Mình tu chỉ lấy mở chỉ có một thần thức hiểu biết để vương bồi sự hữu biết đó đi tới vô cùng, mới là trở nên một người ngoan đạo, hiếu đạo và thực hiện sự quân bình cho mọi nơi mọi giờ. Còn nếu không hiểu mà chúng ta cứ lấy sách này lấy lời kia nói vô ích, phi công vô ích. Cho nên tôi luôn luôn tôi nói là kinh vô tự phải quan trọng. Không có bài thơ nào tôi trả lời không nhắc nhở mọi người, bởi vì con đường đó là con đường duy nhất mọi người phải đi, phải đi tới, không thể từ chối được. Bởi vì nhiệm vụ mọi người đều có chứ không phải không có. Xuống đây làm cha mẹ là thế thiên hành đạo rồi. Có ai thương con bằng cha mẹ không?
cha mẹ thương con vô cùng, tùy theo cái hoàn cảnh hỗ trợ cho nó thôi. Thực tâm cái gì có là cha không giấu đâu, thấy không? Ai thương con bằng cha con, bằng cha mẹ. Thế mình đã làm cái nhiệm vụ thế thiên hành đạo rồi, là tại sao mình không biết cha tổ? Mình có cái lỗi, mình có tu mình mới giải tỏa được cái lỗi của mình. Cho nên câu thường bắt chanh hạ tật loạn, cha không biết tu thì con cũng luôn buồn như thế. Mà cha là tu thì các con phải tu để phước cho con là vậy. Mình biết sửa mình để phước lành cho con. Khi mình xa mình đi học khoa khác, nó cũng còn cái sự lưu niệm tốt. Khi nó gặp những sự trở ngại của đời, nó xét lại hành động của cha. Nhờ tu cha được thoát ra, nhờ tu cha được cứu được cha. Thì vậy chúng ta phải lấy cái gì so sánh? Đó là cái mức tiến để ảnh hưởng cho các con sống. Đó là cái gia tài vô tận. Người cha tu là để phước cho con. Nên ở thế gian này nhiều tôn giáo, nhiều kinh kệ rất đúng, nhưng mà tâm tư con người thì tan loạn, không hiểu lời nói trong kinh. Rồi cái người giảng nhiều khi bất minh lấy họ thì cũng có giảng sai. Cho nên ở đây mình chủ trương chỉ có thực hành để tự khai triển lấy tâm linh, rồi mới là tâm khẩu truyền khẩu, tâm ưng tâm. Lúc đó mới kêu bằng hòa hợp, xây dựng trong tình thương, trong tiến hóa. Chứ không phải là chỉ cuốn sách cho họ đọc rồi họ không hiểu cái gì. Cho nên cần nhiều người tu rồi tự chứng nghiệm sự thành công của mình. Nói thì đi như đủ rồi. Tôi trước tôi thích coi cinema, từ ngày tu giờ tôi không có. Tại sao? Tại tôi nhắm mắt tôi thấy cái sáng là tôi muốn tìm cái sáng đó, tôi ngưng cái kia. À, cái kia là cái cảnh sắp đặt tạm, còn cái này là cái chánh của thực tế. Tôi phải làm sao mới thấy cái đó? Thì mình nói cho anh nghe đúng rồi. À, là những cái hành động sai trái của mình phải nhìn nhận sự thật. Bây giờ tôi tự sửa như thế đó, cũng hỗ trợ cho người khác. Các phương diện đều ở trong tinh thần xây dựng và hỗ trợ cho thượng đế. Chứ không có cái hành động nào chi bằng sâu hết. Vì nó phải học qua vậy thôi, học rồi là nó tiến thẳng. Nên nhiều người không hiểu, ô chỗ này tôi làm sai này chứ thế nào, không cho đó là bài học. Cái sai đó cũng là bài học, mà cái phải kia cũng là bài học. Tôi cố gắng học cho hết rồi tôi đi tới. Tôi đừng có từ chối và đừng có giấu giếm tôi nữa. Đừng có đem sự tâm tối và làm trở ngại mức tiến của chính mình. Mới là người tu. Cho nên người tu vô vi không có điều lệ gì hơn là cấm sự làm biếng, không cấm gì hết. Tự việc làm tới rồi nó sẽ phát triển. Và nó phát triển được bao nhiêu, cái nghiệp của mình có nhiều thì mình đủ khả năng nó sẽ tới với mình nhiều. Mà tới nhiều chừng nào thì mình chấp nhận thì tâm linh mình tiến hóa nhiều. Thì anh thấy Suzuki bị đóng đinh mới có cảm động thứ nhất. Phật Quan Âm bị quan hơn. Hiện tại người ta cũng kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta đã có gì đâu khổ đó mà phải không? Chúng ta hy vọng rằng tu cho nó sáng suốt, để chấp nhận mọi trở ngại sắp tới, nhưng mà sẽ biến cải sự trở ngại đó thành chân vững vững chắc trong tâm hồn để tiến tới vô cùng, thấy không? Cho nên mọi người Việt Nam ra ngoài đây chung nhau ngồi anh đi vào cảnh sự nguy hiểm thế nào, tại sao lại có sự quyền diệu như thế đó được? Có nhiều câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đó nó dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Chúng ta có một thiền đường sâu rộng ở trong người Việt Nam. Khắp thế giới chúng ta nghe qua rồi, chúng ta thấy cần sự thương yêu nhiều hơn, cần sự giúp đỡ và xây dựng nhiều, thấy rõ kẻ thiện người ác. Người nào rảnh tu rồi được nghe qua, rồi được chép, rồi kết tập những cái thực trạng của những người mà rời khỏi Việt Nam và được thành tựu ở đây, làm đông vàng để cho những người kia tin. Nhưng mà họ lớn được những cái cuốn đó và họ nghe những lời nói đó mà họ thanh tịnh, họ tu rồi họ đòi và đời đời sạch hết. Cái cơn vầy xéo đau khổ nào bằng người Việt Nam. Nhưng mà từ cái đau khổ đó, người phải dứt khoát cái nghiệp đời. Thì ông trời đã lưu ý người cho người rửa sạch nghiệp qua trong cái cơn hành hạ cuộc đau khổ. Sau cái khổ đó hạnh phúc đời đời, cho nên phải chấp. Mình thấy đó là hay mình phải làm. Cho nên muốn học cho một ông bác sĩ bày xéo tâm tư, kiến thức đụng chạm, thực hành đạo đức, nó mới có ngày thi đậu. Cũng vậy đó thôi. Thì chúng ta trở về nguồn cội, chúng ta còn gấp mấy lần một ông bác sĩ, gấp triệu lần một ông bác sĩ, chúng ta mới về được. Sự khó khăn trong ý thức, ban kinh bao nhiêu, thần thánh mình cũng nghi luôn, rồi mình cũng động cảm luôn, Phật tiên rồi mình cũng động cảm luôn, mình mới hòa cảm, mình mới thăng tiến. Khi mình thăng tiến được rồi thì mình hòa tan. Ngày nay anh làm cha rồi, anh nghe người kia nói ô tôi cũng tám đứa con, thì cái tâm linh anh hòa tan với cái gia đình đó rồi. Sự đau khổ của anh cũng biết, nhưng mà sau đó cũng là hạnh phúc, thấy không? Mình thấy rõ rồi. Bởi vì nó đồng đẳng với nhau thì nó qua, còn chưa đồng đẳng thì nó phải nghi kỵ. Cho nên chức vị của một người tu thiện giác không bao giờ chấp một người nào mà chưa hiểu nó, thấy không? Nó có thể tranh đấu với một người hiểu hơn nó, nhưng mà không bao giờ tranh đấu với một người không hiểu nó. Phải nhớ cái đó, phải tha thứ. Cũng như các con của mình, mình mỗi ngày hy vọng nó hiểu cha nó như vậy, để chi làm cái lợi khí cho nó, giúp cho nó tiến qua. Chứ không phải là hiểu cha nó rồi nó giúp gì cho cha nó, bởi vì mức tiến của cha nó xa hơn, chấn động lực của cha nó mau hơn rồi, nó không bao giờ theo kịp một lực được. Nhưng mà hy vọng một ngày kia nó sẽ thay thế cha nó, hay là giỏi hơn cha nó, thấy không? Thì Thượng Đế cũng mong chúng ta vậy. Mà chúng ta lại đâm lại ngược lại sợ Thượng Đế thì làm sao chúng ta tiến? Chúng ta phải làm sao cố gắng hòa tan với mình, và sống trong này, trụ trong này, luôn luôn trong chu trình tiến hóa không mới được. Cho nên những quá trình của anh đây rồi lần lần anh bình tĩnh, anh biết nhắc anh nghe cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nói sự thật thôi, giá trị rất có giá trị, mà cảnh tỉnh được nhiều. Mộng này vỡ tới mộng kia, mộng kia vỡ tới mộng nọ, rồi đi qua tới hai không hư không đại định mới kêu bằng đắc Phật, mới hiểu tôi là ai. À, cho nên nhiều người con hứa với trước mặt cha rồi ra đi quên cha, đi đời lối cũ, bận tâm với cô này, bận tâm với chuyện kia, nó đâu có nhớ lời của cha nó muốn nữa, sự mong muốn của cha nó đâu thực hiện nổi, cũng khó trách. Mà rồi đó cho đụng chạm rồi nó mới hồi tỉnh. Không như chúng ta hiện tại đụng chạm rồi mới hiểu thiệt quyền gì. Có cha trời thật sự không phải không. Những người nào mà phủ nhận không có cha trời, người đó sai. Họ tự gây sự tâm tối cho chính họ. Chào, bữa nay có gì thắc mắc không? Có buồn không? Có điên không? Cuộc đời thấy tươi rồi chưa? À, say hello cho nhiều người đi. Ông này vui lắm. Có gì thắc mắc? Có ai có gì thắc mắc hỏi đi.
Cái này tôi
khám
giải
thích.
Những lời khám chỉ giải cho thích là quý báo nhất là hay ho. Tôi thấy cái khó là từ cái chỗ mà mình không hiểu, mình làm sao mình đi tới cái
hiểu. Không hiểu, phải đi tới cái hiểu. Là tại sao mình không hiểu? Mình khi không mà mình hỏi là tôi không hiểu, mình phải đặt một câu tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động, tôi không hiểu. Cho bây giờ mình phải hỏi lại tại sao không hiểu. Thì bây giờ mình hỏi tại sao tôi không hiểu, tại vì tôi động. Mà tại sao họ thanh tịnh họ hiểu? Với cái sự hiểu của con người, nó không phải rằng thiếu sáng suốt mới hiểu được. Tại vì tôi thiếu sáng suốt tôi không hiểu, là tôi thiếu thanh tịnh. Hỏi thanh tịnh là gì? Là tại tôi làm việc rất ít. tôi làm việc cho tôi sao? Mà tôi làm việc cho người ta sao? Thật ra tôi không. Tôi là một cái cơ thể y như mọi cơ thể. Cái cơ thể tôi cũng như cả càn khôn vũ trụ. Mà tôi không chịu khai thác nó ra để nó hòa tan. Tôi là người không hiểu. Không hiểu là tôi đi, tôi ở trong phạm vi. Tôi không chịu nói rộng. Làm sao tôi hiểu được? Mà nếu tôi bằng lòng nói rộng thì tôi trở nên gì? Tôi phải làm việc nhiều hơn là thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó là nhiều hơn. Cũng như bây giờ ông thấy ngón tay này nè, tôi làm mạnh như thế này thì ngón tay ông cũng thấy. Nhưng mà ông tập trung rồi ông dùng ngón tay cái gì? Sao chị nó mạnh như thế này? Thì đi qua sang tương đồng. Thì mình phải có cái mới tốt cái phương pháp để mình làm cho mình mạnh hơn. Để mình chịu những cái gì mình muốn. Thấy không? À, còn bây giờ nói à, tôi nghe ông giảng rất hay. Nhưng mà tôi không hiểu tại vì tôi không, vì ông được giảng cái đó là nhờ cái gì? Phải hỏi lại. Hồi trước ông là sao? Ông cũng là một cục không hiểu. Mà bây giờ ông sửa như vậy là ông mới hiểu. Hồi trước tôi ra đời, tôi đâu có biết đọc thơ. Dốt nát mà. Đâu có biết viết văn. Bây giờ qua những cuộc điêu luyện học hành, tôi biết viết thơ là hiểu. Thế qua một cuộc học tập, điêu luyện nó mới đi tới. Không phải ngồi đó rồi tôi thích liền cũng như ông Phật không được. Cho nên buộc con người ở hoàn cảnh này, ở hoàn cảnh này. Có nhiều người ông Phật choi chống đối ông Phật, cho tới cùng, tới giờ phút cuối cùng nó mới biết. Nhờ sự chống đối này mà tôi tiến qua. Độ tới vậy. Nhờ sự chống đối ông trời bây giờ tôi mới hiểu ông trời. Nó không, hiện tại quá đi con nhé. Nó đụng chạm nhờ chống đối chừng nào thì nó thấy nó giam nó trong cái phạm vi eo hẹp thay vì lớn rộng. Và sau cái sự đụng chạm đầu nó buông bỏ, nó trở về với ông trời. Nó trở thành thuốc viện giao thành phẩm. Nhưng mà sao cứ thực hành? Nếu không thực hành làm sao hiểu? Nhưng mà tùy cơ duyên, tùy trình độ, tùy sở thích. Có người thích nghe và không thích nghe. Nghe có người nghe hiểu và không hiểu. Tôi nói hồi trước tôi đi gặp ông Tư, tôi tù ông nói 3 tiếng đồng hồ. Nói 3 tiếng đồng hồ, tôi coi đồng hồ nói 3 tiếng, tôi chẳng hiểu đầu đuôi gì hết. Cũng như ông hỏi tôi nãy giờ, xin lỗi cụ, cụ bất sức thì nhờ cho tôi 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi chả hiểu gì hết. Nhưng mà tôi cố gắng hiểu. Xin cụ cho phép tôi trở lại. Ông nói sẵn sàng bất cứ giờ. Sự thật về tôi cứ gõ cái đầu. Sao mình ngu quá. Nói tiếng Việt Nam mà không hiểu ông mình nói. Ông nói 3 tiếng đồng hồ. Sau này rồi tu rồi thanh tịnh mới biết ông già này ông cao siêu quá. Mình nghe không thấu. Bây giờ mình tuổi trẻ chỉ biết đi chơi bờ, hút thuốc, ăn nhậu. Đó là dễ hiểu thôi. Còn nói gì cái siêu phàm làm sao mình hiểu. Nghe không hiểu. Nhưng mà tôi cố gắng tôi theo. Tôi theo đó một thời gian. Sau 7 tháng bắt đầu hiểu chút chút. Chút chút chứ không hiểu gì đâu. Tôi 5, 6 năm sau. Nhiều khi tôi ngồi tôi thiền, tôi ôm ông Tư, sung sướng được ông trong lòng. Nhớ lại những cái câu nói của ông. Mà bây giờ mình đi cái tương đồng, cái passion nó tương đồng rồi. Nó ở trong cái tương thức hai bên. Ở ta đi với nhau, thấy sung sướng đó. Ôm trong lòng. Cho nên tôi chơi một mình tôi nhiều khi bà Tám nói khùng rồi đó, khùng tới rồi. Không ngồi, đứng ngồi tự nhiên như là ông Phá Xê, như ông Phá Xê người yêu, thương như lắm. Bà nói khùng tới rồi, tánh khùng tới rồi. Bà đâu có biết những cái gì mà cái sang phía bên trong. Cho nên cái thần thức nó mở ra. Cho nên nhiều người kêu bằng cũng có duyên, có tu nhiều, nhiều kiếp. Mới nghe được rõ liền và thu hút liền trong giây phút đó. Còn không thì chỉ có thực hành rồi sẽ hiểu. Nói ông niệm ở Việt Nam, ông niệm ông lên nghe ở Hồ Văn Em nghe tôi đâu có hiểu. Giờ ông nói không được. Ta không thiên học thì sao sao cái này. Rồi sau này mà chỉ im mà bỏ đi băng cô vơ rồi ông lấy 10 mấy cuốn băng ông được. Nhớ con ông cứ lấy ông bỏ đồng xe ông lái ông nghe. Bừng tỉnh lên mới thấy cái này là đúng rồi. chính ổng là sai. Bây giờ ổng mới tu. Mà trong lúc kia là gặp tôi từ bao lâu ở Việt Nam rồi đâu có tu. Làm thơ đưa ổng coi rồi kể trong dữ liệu vậy đó. Không có nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà một ngày nào đó rồi, bây giờ ổng là, ổng là người giữ những cái băng của tôi. Bất cứ cái băng nào ổng cũng đầy đủ tài. Và ổng nghe rất rõ ràng. Rồi ổng nhờ thực hành ổng mới có. Ông thực hành ông gì? Ông thiền, ông thiền. Rồi có người ông trẻ lại, khỏe mạnh. Rồi bây giờ ông lại giải nghiệp bỏ hết cái gì cũng thèm nghĩ nữa. Rồi cái gì ông cũng có, ông đâu có thiếu gì. Mà hồi trước là ông khổ, người ta biết ông là người có tiền, giàu có ở Việt Nam, nhưng mà khổ. Tao biết rất nhiều. Không có hưởng. Bây giờ ông thật sự hưởng về tinh thần. Thấy con đứa nào biết thúc. Chính bản thân ông cũng phải trở nên trường trai một chút. Thấy cái cảnh an trở về từ với tuổi già. Thấy sung sướng. Không phải thực hành. Bây giờ ông đừng có nghe gì cái chuyện cao siêu. Ông thực hành về sức khỏe thôi. Hồi ban đầu tôi không hiểu tôi đành làm cái gì. Tôi làm, tôi kêu bằng làm nội công. Tôi nói ông nghe là tôi tu pháp này là tôi luyện nội công để quánh võ chứ không có gì hết á. Tôi nói bây giờ mình không hiểu ông nói nè. Nhưng mà cặp mắt của ông sáng suốt hơn mình. Tâm linh ông sáng suốt hơn mình. Nhưng bằng lòng chỉ tôi như thế này thì tôi chỉ, đây là cái chuyện lại nội công đấy. Tập trung thần kinh cho nó khỏe. Làm pháp luân cho nội tạng nó mạnh. Thì đêm nào ngày nào tôi làm cái thần thức nó mở tôi thấy khác. Lúc đó nó buộc tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật bất cứ giờ phút nào. Thành ra tôi không nói chuyện ở bên ngoài nữa. Tôi thấy cần dọn bên nội tâm. Thành ra ngày đêm tôi xây dựng nội tâm của người tôi nữa. Càng ngày tôi dồn thấy tôi càng thương yêu tôi nhiều hơn. Tôi cứ dồn kính hoài chơi mình nè. Thấy tôi trẻ trung, thấy tôi thương yêu. Tôi thấy đẹp, tốt, tiến bộ. Mình dồn trong cái kính thấy cái mặt mày nó thay đổi nhiều quá. Cái tướng diện tôi trước khác. Sau này nó thay đổi liên 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 liên. Tôi mới giữ đó tôi. Phải có công. Phải hành. Không ít ngày giờ. Nếu mà có tâm tu, nó phải khôi phục sức khỏe và nó chuyển hạn cho mình để đi tới. Mới thấy cái hay. Cũng như bây giờ ông thầy, ông nói ông thầy bói, ông nói ông 70 tuổi chết đi. Nhưng mà 70 tuổi ông tới thăm thầy bói, tôi không chết. Rồi hỏi tại sao ông không chết, nhờ tôi tu cái này. Bị tướng số ông quy định tôi năm đó chết mà tôi không chết. Tại sao tôi không chết? Bởi vì hồi đó tôi chưa tu. Thì chưa khôi phục cái thanh điển của tôi. Tôi chỉ xài trí thôi. Bây giờ tôi xài bao nhiêu tối tôi để khôi phục lại. Nhờ đó tôi được sống lâu hơn. Nó có bài toán rõ ràng mà. Như bằng ngày ông dùng energy này lo kia lo nọ. Ông không có sôi hồn, ông có pháp luân, ông đâu có khôi phục lại. Ông có thâu thập cái thanh điển vô trong bản thể đâu. Chỉ có xài ra thôi. Như là ông. Thành ra cái thể xác càng ngày càng suy nhược. Rồi tối mình làm mình khôi phục cái lộn lại. Thì để ứng phó cho tình cảnh của ngày mai. Chứ có người nó tư trẻ như tôi làm việc như hôm qua tôi tới tôi cũng có nghĩ nói chuyện nói liên miên nói liên miên nói liên miên. Nói đầu hôm cần cổ nó hơi rắc rắc khô khô bữa nay bây giờ nó hết rồi. Bây giờ lại nói nữa. Còn nếu tôi không được cái đó làm sao tôi liên tục. Có ngày nào tôi không có nói chuyện. Không giải không phân lý. Tôi tới Manila là tôi giấu nhiều nhất nhưng không chịu. Rốt cuộc rồi họ cũng bư ra. Ngồi giảng tôi nghe. Mà giảng bằng tiếng Anh lê không? Cũng phải giảng. Bắt buộc phải làm. Không cho mình rảnh. Khi Thượng Đế sử dụng là không bao giờ được rảnh. Nói vậy đó. Cho nên ông làm rồi ông thấy ông trẻ. Lúc đó ông nói à ông Tâm nói đúng. Chứ bây giờ chưa tiến được. Rồi một ngày nào đó người ta bạn bè nói ủa sao lúc này ông trẻ vậy à? Là nói cũng như ông niệm bây giờ ông đi đánh tennis thanh niên đánh không lại ông thanh niên đánh không lại cho chạy là cho chạy hả ông vui trong tâm hồn ông vui có bao nhiêu đâu đủ rồi cho hồi trước ông có bạc tỷ trong tay nhưng mà không vui lo quá lo cái nhà lo cái cửa lo con lo đủ thứ bây giờ ông đâu có lo nữa nào giờ đâu có lo đâu ông cũng về 6 phút đấy chơi về rồi cái đóng cửa phòng cũng thèm nói chuyện bà dặn băng ngồi thiền chơi sướng quá hưởng cảnh thanh nhàn.
sao tôi là người thật sự tu ở trong thực hành. Nếu tôi không tu, tôi đâu có gọn ghẽ như thế này. Qua biết bao nhiêu việc đã giải quyết rồi. Rồi bây giờ giải quyết thêm một chút về tâm linh. Nó đi tới. Mà cái thứ nhất muốn có tâm linh phải có sức khỏe chứ. Phải mượn cái pháp là cái phương tiện để làm cho mình có sức khỏe. À, nói tôi không có ngày giờ, hỏi cho ông có giờ ngủ không? Trước khi đi ngủ là làm được, rồi đó mà không có ngày giờ. Làm cho mình khỏe mạnh mà. Khỏi tông tiền thuốc men, làm cho tinh thần ổn định. Gia đình vui vẻ. Cái hữu ích mình lắm. Nhưng bây giờ cái kinh nghiệm của ông đem ra cho người ta khiến những người phải học. Nói cuộc đời của ông thôi. Ai không qua sự khó khăn, nhưng mà vẫn qua được. Cái đó là cũng tu rồi. Không phải là cái pháp này duy nhất, nhưng mà cái pháp này là Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cái cơ hội đi tắt thay vì đi lầm vọng. Thì bây giờ mình trở về để đi tắt. Cái thứ nhất được sức khỏe, rồi vun bồi được sáng suốt. Đó lúc đó nếu cần sử dụng thì mình chuyển hẳn ở lại giúp đỡ chúng sanh. Lúc đó tuy lớn tuổi nhưng mà lời nói có giá trị luôn đó. Khi có điển rồi, một câu nói của mình hùng dũng, thanh tịnh, đổ cho thanh niên gì đó. Theo cái gương lành để nó tu. Hồi đó ông Tư cũng rung tay rung chân dạy tụi tôi chứ đâu, ông đâu có bảnh. Nhưng mà cặp mắt ông sáng suốt, thay đổi có một sự kỳ diệu khuyến rũ chúng tôi. Chúng tôi không gặp ông, chúng tôi buồn, tôi nhớ, tôi thương, còn hơn người tình. Có bao nhiêu đó đi theo tôi đến ngày. Chỉ chung quy chỉ có cái điển thôi. Hỏi điển là cái gì? Bản thể ông có nhân điển không? Nếu không có nhân điển ông đâu có sống được. Rồi ông tập trung cái nhân điển đó, nó chuyển qua tới thanh khí điển hư không. Nhân điển là trong bản thể, còn ngoài bản thể ông có cái thanh khí điển. Mới biết ta là người từ trên trời xuống mà luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Bây giờ phải trở về cái cảnh trên đó để làm nhiều việc hơn, thay vì mình làm rất chậm ở thế gian. Thế gian làm bấy nhiêu làm cũng là chậm chứ không có mau. Từ kia ta nháy mắt ta đã làm rồi. Cho nên phải thực hành được. Đặt sức khỏe trước à. Đâu khi bây giờ mình ở đây là mình dọn đường mình đi rồi mà đâu có. Mình biết đường mình đi rồi mà đâu có luân hồi. Luân hồi là những người không biết đường. Còn người biết đường tự khắc phục dọn để ly khai bản thể trước khi mình chết, là mình khỏi qua sự xử phạt. Mình đã chịu những sự xử phạt hiện tại,
đâu có luân hồi được.
Nhưng mà do ý chí của hành giả thôi, không có ý lại được. Không phải nên tôi vô ông làm cái bùa rồi tôi khỏi luân hồi, cái đó không có. Ông phải làm cho ông biết rõ rằng tại sao tôi luân hồi. Vì tôi ở lại, tôi trì trệ, tôi phải luân hồi. Mà tôi vượt khỏi cái đó thì sao? Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi tôi đâu có luân hồi. Điều khiển được ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ nó bản thể điều khiển được rồi thì tâm trần đâu còn nữa mà bị nó lôi cuốn. Tâm trần còn mới bị nó lôi cuốn. Mình vượt khỏi trần tâm thì nói gì đâu có lôi cuốn. Mình công việc mê rõ ràng từ điểm một, xác nhận từ điểm một. Đó, ông tu với 6 tháng đầu rồi qua 6 tháng sau ông lên. 6 tháng trước tôi khác, 6 tháng sau tôi khác. Tôi xác nhận như vậy. Rồi sau cái nữa cứ 3 tháng thấy cái tâm tư nó khác. Rồi sau đó 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi lần 1 ngày, rồi 1 giờ, 1 khắc thay đổi. Tiến bộ tới vậy. Nó phải có sự chứng nghiệm. Còn tu mà không có kinh nghiệm mà mờ ảo nữa để nhờ ông thầy ông độ cái đó thôi, mất công. Cho nên mỗi người phải thực hành để đi tận, không có sống trong ỷ lại. Nếu mà tôi muốn tạo ỷ lại thì tôi tạo cái chùa rồi, không có tạo. Tôi chỉ nói cho họ thấy rằng mọi người đều có cái sức mạnh sẵn có của mình, tự giải. Nếu không tự giải là không có thế nào giải quyết được. Cái nghiệp mà mình mang, nghiệp là cái gì? Là sự khổ. Mình muốn thì nó nhập, nhập thì mình phải lo, lo là phải khổ. Còn mình chỉ tu ở đây là chỉ lo giải. Chỉ biết mình là người có tội, chẳng ai có tội, ai cũng phải hết. Tôi là người ngu nhất, tôi chỉ lo sửa tôi thôi.
thì mỗi ngày mình chỉ có tiến không có được lui. Cứ cho mình phải là mình dậm chân tại chỗ, không tiến nổi. Bây giờ muốn luyện là chỉ luyện sức khỏe trước.
Thì cái pháp này là nó hay ở chỗ đó, giúp sức khỏe. Từ sức khỏe nó xây dựng tới tâm linh, từ tâm linh nó đi tới một triết lý vững chắc để nó tiến tới cảnh đời đạo. Nó không có e lệ và không có sợ bất cứ cái gì nữa. Như tuổi của ông đó, ông thực hành ông thấy nó có phục ra liền, thấy có tiến bộ liền về sức khỏe. Mình không biết. Thì bây giờ nó phải tới, kêu bên Phật pháp nó là cái duyên. Tới cái ngày đó là nó phải biết. Với cái chuyện hữu ích của nó mà. Cho nên cái duyên.
Mình không biết cái này phải biết.
À, phải biết. Sau này mình tu mình thanh tịnh là mình biết. Tại vì mình không thanh tịnh mà không biết. Mình thanh tịnh rồi mình biết, mà mình biết rồi là mình sống trọn lành với đấng cha lành, chứ không có bao giờ mình bỏ. Mình phải có không, mình không đi tới không được. Chứ như bây giờ con của ông mà nó không cưới vợ, nó không để con, nó đâu có biết ông thương nó chỗ nào. Nói thiệt đó, tôi thương ba tôi sức là tôi lãnh lương đưa ông xài thôi, nó đâu có biết cái sự thật ông thương nó. Nó làm cha ta nó mới biết ông thương nó. Ông thấy không? Thì mình không thực hành là sao có. Ông thấy rõ gì không? Phải thực hành nó mới có. Còn mình không chịu tu mình làm sao biết ông trời thương mình. Thấy không? Bây giờ nó vợ tôi thương chứ ông Tâm nó ông trời thương. Tôi thấy vợ tôi thương rõ ràng, đâu phải ông trời thương. Nhưng mà sự thật ông trời thương, thương cả hai. Mình không hay. Tạo ra một cái càn khôn vũ trụ vĩ đại như thế này để giáo dục cho mình tiến hóa. Phân minh rõ ràng. Chính mình không rõ rệt và không thông minh mà thôi, đồng loạn mà thôi. Nó phải đi. Nó phải đi. Có thứ tự chứ, cái pháp nó có thứ tự hết. Nếu thực hành thì trong đó nó có thứ tự hết. Cái cách soi hồn, cách pháp luân, cách thiền định lập lại lại trật tự trong nội tạng, trong tư tưởng. Nó phải có. Còn nghe này là nghe xin nó ăn thôi. Để giúp cho những người có thiền mới được. Ừ. Có chứ, có người sắp đặt chứ. Ở đây có thiền, có chỗ nào cũng có người chỉ hết rồi. Sách cũng có nói rõ. Rất rất dễ, rất đơn giản, không có cái gì hết. Thấy đơn giản vậy mà đòi hỏi sự kiên nhẫn của hành giả. À, rồi chính mình đó thôi. Mình biết nghĩa là mình chỉ có sống chỉ nhờ cái ý chí thôi. Mà Thượng Đế đang làm việc cũng dùng ý chí của Ngài để coi tất cả càng không vũ trụ. Thì mình cũng phải dùng ý chí để mình quản lý từ trên đầu xuống dưới chân của mình. Phải dùng ý chí chứ. Không có ý chí làm sao có trật tự. Ha? Còn mình tu là mình vun bồi ý chí thì sự trật tự nó sẽ đó ra thôi. Thấy không? Cái linh trình đứng dính ngồi coi sách nghĩ chút tập bảy tập ba chút chút chỗ nào hết. Bây giờ phải trị tâm thận cho nó điều hòa, cái thần kinh nó mới mạnh lại. Còn làm thiền á chỉ soi hồn thôi, trị về cái thần kinh rồi nằm hít để cho nó hỗ trợ đem cho cái thận ấm lại, đâu đó nó khôi phục đều, nó làm hết ba pháp. Đau cái tay con có bị bệnh không hả? Không, mà trong mình con muốn coi bệnh không, coi mạch gì cho bởi vì nó thành cái yếu nó hay vậy. À, tôi trị rồi nó khá à. Thank you.
Cái thận yếu à? Cái thận yếu nha. Cái này tôi chỉ cho hết. Ba người, bốn người, còn ai nữa?
Con học sao?
Con không kiếm thầy chặt đá, nhưng mà judo là kiếm thầy chuyên môn về chặt đá mới được chăm cứu được. Chặt gân ở trong đó rồi. Mấy ba ông thầy mà kêu ông thầy chặt đá bằng gân, ông phải bằng cái gân lại. Ông thầy bằng gân vậy mới được. Bằng gân rồi đó. Ở đây rồi con đau từ đâu tới đâu?
Ở đây nó đau lên tới
cái mặn gân. Mấy ông thầy mặn gân mà làm được. Phải mằn gân là bởi vì nó cặt gân chứ nó không có phải bệnh thận bệnh gì hết. Mằn gân không sợ, cái mằn gân thầy cặt đã mằn gân mới được, còn thầy chăm chú làm không hết đó. Nó tùy theo cái bệnh chứ. Nó bị suy nhược. Này chị được suy nhược không phải, nó bị bạch bạch trong mình, sao nó học nó có yên, nó có khỏe. Có mèo không? Chụp hình có thấy mèo không? Thấy cầm mèo không? Nó nhít.
Con mặt coi phải thẳng 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 thẳng
thẳng. Khi tôi chỉnh chị có vợ chưa? Cấm không được gần vợ.
Dạ chứ con.
Hả?
Chứ con vợ ảnh.
Vợ ảnh cấm không có rồi bèn tới nha.
Dạ.
Dạ
không có thầy, từ khi tôi chỉnh
vợ không có. Cũng tu nhưng mà phải chị, mặt lặng nó chạy không có được. Rất lè cơ thôi.
Thưa thầy, mà con khi mà con sơ hồn với thầy thì con niệm tới ông cha đó. Cái tim con nó nặng, nó mới kéo lên như thầy.
Bệnh không à, ở xứ văn minh mà sao bệnh như quá. Tim yếu nè, đường kinh cũng không có được, không có đúng đắn à.
Dạ, khi mà sáng chuyện hai ba tháng nay thì đường kinh con cảm thấy đúng rồi à. Con nhờ con cho vợ con thở thấp lưng
nhiều đó. Nhưng mà không đúng, cái mạch nó không có đúng. Cái con không có đúng. Không có đúng nữa. Có chồng chưa? Chưa có chồng nghĩa là không có đúng nữa. Chúng ta sẽ yêu xịu à.
Dạ, thưa thầy, con bị bệnh mất sự sống, bị thở và câm
đó nè. Có câm không?
Dạ, câm hình chữ S đó nè. Rồi thường bị nhức đầu mà thì khi con ngồi con tu mà con nghĩ con cha nhiều á, thì bị nhức cả cái đầu, nhức
thì thận yếu quá, không có cái nhiệt nào mà không có mạch nào chạy hết. Sao mà cứ gửi dân ở đây lưng bù để bệnh không ha? Tôi nghĩ là chăm là cái khác à, chăm là cái coi khác à.
Thế thôi mà cái gì mình tin mình không nhiều hoài thì mình thấy là trước
Nói vậy tôi chăm rồi chứ anh đang mặt rồi. Sáng hết trời à? Hả? Ta ở thành phố Hồ Chí Minh vậy thì được. Ở đây là Paris. Hả? Cũng vậy, sứ tự do chứ.
Thưa thầy, ví dụ con như con bị yếu tim biết mà tụi sinh con về bài thì con phải dùng thuốc cho
chăm nhớ ít lần. Chăm ít lần rồi được chịu không
thầy? Thầy con ngủ ít thôi thầy.
Ừ. Ít nhất 5 phút được rồi. 5 phút được rồi. Cái này là bệnh ngoài da. Có thể chăm được lâu. Chăm thế. Chăm cho kia huyết chạy, huyết thải. Chăm cái máu cho nó chạy được. Chăm thức kỷ huyết thải. Tam âm giao cái chỗ đó là tâm lý. Cái này là máu chứ đâu phải da, nó khô nó thành da, cạo ra nó máu nó gì đâu.
Cái này bên cũng ở trong này còn là cái ngày của bác sĩ này, là bệnh người ta không có tiền,
thì mình phải lấy tiền mình đi giúp người nhà nếu mình có dư. Hả? Còn nếu mình lấy tiền mà mình để hướng, mình cho tưởng là ở thế gian này là hướng, thì đồng tiền nó dư cho mình. Nha? Như thế gian mình thấy đời tư quá, mình cứ thêm bà nữa. Ai có tiền, còn tôi không nghèo, muối dưa với bà, tôi tuân khỉ với bà suốt đời. Đó. Không có bà thì tôi không sống được. Muối dưa, xin hơn. Nha? Thì bây giờ mình nghĩ, khi mình có tiền, mình nghĩ cho những gì đâu. Thượng Đế cho tôi sống được. Để thực hiện sự thiêng liêng, tôi sẽ chịu làm. Tôi chịu làm như Ngài đã và đang làm cái đi. Thấy không? Tôi sẽ chịu làm. Tôi cố gắng làm như thế, để tôi chia cho nhiều người đó. Và tôi cần ảnh hưởng những người bác sĩ. Để như thế, tôi chịu làm. Giúp như một. Tự nhiên là của mình ăn nó sao hết. Mình vừa có tiền, vừa có tình thương, vừa có ăn. Mình phải sống trong những đại gia đình có ăn có. Là đâu chính mình bác sĩ thì mình thấy nghĩa là cuộc đời mình cần sống với một hòa đồng trong tình thương. Mình thấy rằng nguyên lý của mình sĩ là trước người bệnh chứ không phải là vấn đề tiền. Khi mình đương trị bệnh đó, cơ hội cho Thượng Đế giáo dục tôi và nhắc nhở tôi những bài học tôi học. Nếu tôi không có bệnh nhân tới với tôi, không bao giờ tôi làm được. Nào, luôn luôn mình.